Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Trước hết là chuyện xả nước ở thượng nguồn và nạn hạn hán tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15 tháng 3 cho hay Bắc Kinh bắt đầu xả nước từ đập thủy điện Cảnh Hồng xuống hạ lưu sông Mekong từ ngày 15 tháng 3 tới ngày 10 tháng 4.
Loan báo được đưa ra sau khi Việt Nam chính thức yêu cầu Bắc Kinh xả nước giúp vùng đồng bằng sông Cửu Long chống hạn.
Phát biểu với VOA Việt ngữ từ đồng bằng sông Cửu Long tối ngày 16 tháng 3, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Việt Nam, ông Hoàng Văn Thắng cho biết.
Hiện nay thì chúng tôi cũng được tin phản hồi từ phía Bộ Ngoại giao nói là phía Trung Quốc đã đồng ý xả nước từ ngày hôm qua. Đấy, tuy nhiên là cái nước mà từ điện Cảnh Hồng của Trung Quốc mà về đến đồng bằng sông Cửu Long ấy, thì thời gian nó rất dài, nó phải trên nửa tháng. Cho nên là chúng tôi cũng đang chờ đợi. Nếu mà cái nguồn nước này xả về thì nó cũng giúp cho cái đẩy cái mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, cải thiện tình hình nước.
Về thời gian và lưu lượng thì có hợp lý hay không? Phía Việt Nam có thắc mắc gì không ạ?
Hiện nay thì thực ra tôi đang đi công tác và tôi chưa nhận được tin chính thức. Cho nên là tôi cũng chưa thể bình luận gì về câu hỏi này được. Tôi cũng đang ở đồng bằng sông Cửu Long đây.
Dạ, được biết là phía Việt Nam yêu cầu là phải xả nước từ tháng 3 cho tới tháng 8 thì mới đủ cái lưu lượng để mà giải quyết tình hình hạn hán hiện nay rất là nghiêm trọng. Nhưng mà họ chỉ đồng ý là cho tới đầu tháng 4 đó. Thì với cái yêu cầu đó và với cái đáp ứng này thì ông có cái phản hồi như thế nào không?
Chúng tôi cũng không đề nghị xả liên tục. Chúng tôi đề nghị là xả 3 đợt thôi. Như vậy thì nếu mà xả được trong vòng khoảng 7 tháng này cũng là một cái rất là quý đối với lại phía hạ lưu của sông Mekong rồi, với phía đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam rồi. Nếu mà có dòng nước đẩy mặn ấy, thì chúng tôi cũng sẽ cùng với các địa phương là tìm các giải pháp lấy nước trữ nước để phục vụ cho nông nghiệp và đồng bằng sông Cửu Long.
Cho tới nay thì cái thiệt hại của vùng đồng bằng sông Cửu Long như thế nào với tình trạng hạn hán nghiêm trọng như vậy?
Tôi đang Bến Tre ảnh hưởng rất là lớn. Là như tỉnh Bến Tre hiện nay là nước sinh hoạt là rất là khó khăn. Như tỉnh Bến Tre là thiệt hại trên 30.000 hecta lúa bị ảnh hưởng rất là lớn đến năng suất, thậm chí có thể mất trắng. Và các tỉnh khác cũng bị rất nghiêm trọng. Vậy là đây là một cái đợt hạn rất là đặc biệt, ít xuất hiện trong cái lịch sử trong những năm vừa qua.
Sắp tới mình sẽ có phương án như thế nào điều tiết nước dài hạn cho vùng Mekong ra sao để có thể ứng phó với tình hình hiện nay?
Năm nay nó là một cái năm mà nó ít xuất hiện trong lịch sử, tức là người ta nói là cái chu kỳ El Nino này là 60 năm xuất hiện một lần. Như vậy thì nó là một cái đợt thiên tai. Và cũng hy vọng là sau đợt này thì cái dòng chảy nó có thể cũng xuất hiện mặn và hạn hán nhiều hơn, nhưng nó không đến khốc liệt như mức độ hiện nay. Tuy nhiên là chúng tôi đang nghiên cứu và xây dựng rất là nhiều các giải pháp để thích nghi, thích ứng với tình hình hạn hán xâm nhập mặn có thể sẽ ngày càng gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu.
Đó là phương án về lâu về dài, nhưng trước mắt trong đợt hạn hiện nay, nếu như Trung Quốc không đáp ứng các đợt xả nước như yêu cầu đó thì mình sẽ ứng phó như thế nào ạ?
Đợt hạn hiện nay về vụ đông xuân ấy, những cái chỗ nào bị thiệt hại thì đã thiệt hại rồi, cái thiệt hại gia tăng thì sẽ không lớn nữa, nhiều nơi cũng đã thu hoạch rồi, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến cái mùa vụ sau là chúng tôi phải lùi lại cái thời gian canh tác, và như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến những cái mùa vụ tiếp sau. Có những nơi theo kế hoạch là có thể sản xuất 3 vụ lúa thì hiện nay có thể sẽ dừng lại 2 vụ.
Đó là lời của ông Hoàng Văn Thắng trả lời cuộc phỏng vấn của Trà My thuộc đài VOA.
Thế nhưng theo lời giáo sư Võ Tòng Xuân, hiệu trưởng trường Đại học Nam Cần Thơ thì cho rằng việc xả nước không ăn thua gì, cần sống với tình trạng hạn hán và quan trọng nhất là thay đổi tư duy.
Tôi nghĩ là nó không ăn thua gì hết anh nào. Bây giờ tại vì bản thân Trung Quốc á, họ cũng thiếu nước chứ không phải không có dư nước gì. Thì ông xả chút xíu vậy thì đi mấy ngàn cái số vậy thì chắc chắn là mình không có nhận được cái gì hết. Ông Lào với là ông Thái Lan sẽ nhận trước rồi. Bởi vì Thái Lan đã làm công trình mà nó lấy nước từ trong Cửu Long để tưới từ vùng Đông Bắc của Thái Lan. Nhưng vùng đó rất là nghèo mà rất là khô hạn. Nhưng mà tôi coi mấy báo của Bangkok thì ngay cả cái vùng mà nó lấy nước đây thì những cái con kinh nó cũng khô. Cho nên nếu mà có xả thêm nước xuống thì ông Thái Lan ông sẽ nhận trước, chứ không có tới mình đâu. Nhưng mà thường thường thì tại vì mình không có cái số liệu chính xác để mà mình xem cái lưu lượng sông Cửu Long này nó phân bố như thế nào. Mà thông thường thì từ thời Pháp thuộc, sau đó là có cái ủy ban sông Mekong trước năm 74 thì cũng đã khảo sát và người ta đặt cái điểm tại Krachie ở Campuchia là cái điểm để mà mình tham khảo cái lượng nước thực tế nó vào trong biển hồ với vào trong đồng bằng sông Cửu Long. Nói một cách khác, cái nước nào một cái lượng nước mà nó tới cái khoảng đó thì mình mới tin rằng là nó sẽ vào đồng bằng sông Cửu Long với lại Campuchia. Còn nó chảy phía trên ngọn đồng nguồn trên đó, thường thường là mình không có nhận được. Thì bây giờ tôi nghĩ là nước ở bên Trung Quốc xả ra đó là nó cũng không ăn thua gì của mình, mà tại vì bản thân ở bên Vân Nam thì nó cũng bị hạn. Tôi theo dõi những năm từ năm 2005 cho tới giờ, Trung Quốc là liên tục bị hạn. Tuy là Trung Quốc họ lập mấy cái đập trên đó, mình thì mình cứ nghĩ là để họ giữ nước thì có họ xài, còn họ sẽ hại mình như này. Nhưng mà bản thân họ cũng bị hại luôn, bởi vì cái dòng nước trên mấy cái đập đó là nó không có đủ. Bây giờ mình thấy là dọc theo các cái triền núi hai bên bờ của sông Cửu Long mà ở trên đó nó gọi là Lăng Can, thật sự là bây giờ nó cũng bị xói mòn nhiều lắm rồi. Tức là nó không giữ nước được bao nhiêu để mà nó cung cấp cho mấy cái nhánh sông đầu nguồn. Thành ra cái vấn đề của mình hiện nay là không phải gì mình ở dưới này mình không có đủ nước rồi mình kêu gọi Trung Quốc mở đập, nhưng mà thật sự là nó khô hết, đều hết từ trên xuống dưới này luôn.
Dạ vâng, dạ thưa giáo sư, trường hợp không có nước từ thượng nguồn đổ xuống thì tình trạng ngập mặn đã xảy ra tại đồng bằng sông Cửu Long. Tình hình hiện giờ tại đồng bằng sông Cửu Long bị ngập mặn như thế nào thưa giáo sư?
Dạ. Thì ngập mặn thì bây giờ cái mặn nó đi vào xa trong đất liền khoảng 60-70 km. Tuy nhiên ở tại thượng nguồn, tức là ở tại An Giang hoặc Đồng Tháp hoặc là Cần Thơ thì nước ngọt vẫn đầy đủ, tức là người ta vẫn sử dụng nước sông một cách thoải mái, không có vấn đề gì cả. Chỉ có ở dưới này là nước mặn đi sâu vô hơn nhiều, và đặc biệt là những cái trà lúa mà người ta cố người ta làm quá tham lam làm trong vụ mùa khô mà trên đất mặn thì nó bị mặn sôi rụi, thì cái đó thì phải chịu thôi. Bây giờ cái này là chỉ có cái là nhà nước phải bỏ tiền ra để mà cứu trợ, bởi vì cái này là cái nhiệm vụ của nhà nước là khuyến khích nông dân mà trồng lúa, cứ trồng lúa hoài, dùng mặn mà cũng cố gắng mà tốn cả hàng chục ngàn tỷ đồng để mà ngọt hóa nó. Thì bây giờ mấy cái bờ bao này cái nọ thì nó cũng không có hoàn chỉnh, mà thực tế là để cái bờ bao đó thì nó gây ra ô nhiễm rồi những biến đổi không tốt về đất, trong khi đó bà con nông dân không có nước mặn để mà họ nuôi tôm, thành ra họ phải bữa đập bữa cái này, thành ra bây giờ họ làm một cách rất là lung tung cái lắm, thành ra khiến ra cái vùng mà ven biển, trực ven biển thì nó bị thiệt hại rất là nặng nếu mà những nơi mà trồng lúa. Tuy nhiên những nơi mà người ta đã được cho chuyển thành trồng một vụ lúa trong mùa mưa nước ngọt, thì sau khi mà thu hoạch lúa rồi hết mưa thì người ta cho nước mặn vô để nuôi tôm, thì những chỗ đó bây giờ người ta rất là sung sướng, ta có nước mặn một cách chính thức, không phải lén lút nữa. Thành ra khi mà chúng ta nhận định vấn đề thì nó có những cái thiệt hại là do con người mình làm ra, do con người mình mong muốn quá lố. Nhưng mà mình cũng phải ca tụng những cái nơi mà cũng ở vùng ven biển mà ta đang thưởng cái nước mặn đó để mình ta làm giàu.
Dạ vâng. Dạ thưa giáo sư, về dài hạn thì có cái biện pháp nào để giải quyết cho vấn đề ngập mặn đồng bằng sông Cửu Long không giáo sư?
Về dài hạn chúng ta phải nói rằng bây giờ phải nhanh chóng đảng và nhà nước phải thay đổi cái tư duy. Không thể mà cứ bắt nông dân mình trồng lúa mãi. Bây giờ mình càng trồng lúa nhiều thì giá gạo nó càng rẻ mà có bán. Thế bây giờ chỉ mới nói là mới than là mà lúa bị chết thì bây giờ giá lúa nó tăng lên rồi. Mặc dù là mình chưa có bị thiệt hại về cái vụ đông xuân vừa rồi, nó thu hoạch tháng 12 tháng giêng thì cái sản lượng mình cao hơn đông xuân năm ngoái là khoảng 7-10%. Chứng tỏ bây giờ mình nếu mình làm đúng trồng lúa ở những nơi đáng trồng lúa, thích hợp trồng lúa thì mình vẫn giữ được cái sản lượng của mình. Và trong khi đó thì mình nên quy hoạch lại để mà trồng những cây trồng khác hoặc là nuôi vật nuôi mà nó có thể lợi dụng được cái mặn để phát triển, thì nó sẽ không có xảy ra cái vấn đề mà bị than vãn và cái bị hạn rồi bị mặn như thế hiện nay. Đồng thời thì chúng ta cũng phải cho bà con nông dân mình thấy rằng là bây giờ là cái vấn đề lập lại những cái hồ chứa nhỏ cục bộ như ngày xưa ở thôn quê, những vùng mặn này đó, mà người ta đào những cái đìa bên cạnh nhà thì khi mà nước ngọt mà giật đi hết thì cá nó sẽ rút vào trong cái đìa đó và nước ngọt ở trong đó. Đồng thời thì bà con mình cũng ở cái vùng đó, nhà nào cũng có 5-10 cái lu để ta chứa nước mưa để uống. Thì đây là cái biện pháp mà mình trở về cái ngày xưa mình sống với thiên nhiên thì mình rất là thảnh thơi mà rất là bền vững. Tôi nghĩ là bây giờ thì cái cần nhất hiện nay là sự thay đổi cái tư duy của cấp lãnh đạo từ trên xuống tới địa phương, để mình không xem cái nước mặn là cái kẻ thù nữa, mà mình xem nước mặn là cái mà mình phải sống chung với nó trong cái mùa khô. Mà mình suy nghĩ như thế thì cái người Việt Nam mình có rất nhiều sáng kiến để mà mình có thể lợi dụng cái lợi thế mà có nước mặn đó để mà làm giàu. Thế còn nếu mà mình không có thay đổi tư duy, mình cứ lúa mãi, thì thứ nhất là mình bị thiệt hại như năm nay. Thứ hai là mình tiêu diệt hết những cái sáng kiến để mà người ta sử dụng nước mặn để làm giàu. Và cái thứ ba nữa là quan trọng nữa là mình sản xuất quá nhiều lúa thì mình có quá nhiều gạo, rồi mình cứ năn nỉ khách hàng mua đi tôi bán rất rẻ cho anh. Trong khi đó thì cái người nông dân mà cứ nay lưng ra mà trồng lúa để mà tiêu tốn biết bao nhiêu cái đầu tư mà để mà có cái nước ngọt đấy, mà trong khi đó thì bán tại vì cung quá nhiều mà cầu người ta tôi không có tăng hơn cái cung đó bao nhiêu cho nên cái giá luôn thấp. Anh thấy hôm nay đây khi mà chiều tên tôi nói là hôm nay là nói lúa đang bị thiệt hại thì vì giá lúa nó đã tăng lên rồi. Từ 4.000 bây giờ nó tăng lên 4.500, 4.400 kg mà cái loại gạo mà cái loại lúa năng suất cao nhất là IA5044 thì tính ra báo chí họ cũng tính ra rồi sơ bộ là với cái lúa đông xuân mình đã gặt rất trúng đó và với cái giá mới này đó thì là nông dân của mình là những người mà nhưng mà bây giờ nông dân cũng không hưởng được tại vì lúa họ bán hết cho thương lái rồi thì nên bây giờ thương lái là hưởng được khoảng chừng 4.000 tỷ cái tiền lợi nhuận hơn năm ngoái nhờ cái hạn mặn này.
Dạ vâng, thưa giáo sư xin hỏi một câu cuối cùng là liệu rằng tư duy như giáo sư nói nó có thể thay đổi được không ạ?
Cái tư duy là tôi nghĩ là các vị lãnh đạo phải thay đổi, nếu không thì họ sẽ tiếp tục làm cho cái đất nước nó nghèo mạt luôn. Tại vì cái GDP của mình hiện nay thấp nhất so với 12 nước ở trong TPP và cũng gần như là ở mức chót trừ ông Myanmar, Lào, Campuchia ra thì mình cũng là cái nước GDP của mình thấp nhất. Và nếu mà không thay đổi cái tư duy thì GDP tiếp tục đi thấp hoài. Tôi không nghĩ là mấy nhà lãnh đạo mà không có thông minh mà không đủ thông minh để mà nghĩ như vậy. Nhất là khi các vị là hứa là bây giờ là những năm tới mình phải tăng GDP Việt Nam lên như thế nào. Tăng GDP là bớt trồng lúa mà mình trồng những cây trồng có giá trị cao hơn thì mình tăng GDP. Còn nếu mình giữ cái lúa này không thì không bao giờ tăng GDP được. Giữ cho cái 75% nông dân mình cứ nghèo hoài. Mà khi họ nghèo quá thì làm sao mà cái sức mua của họ tăng lên được. Thành ra cuối cùng không thế nào mà GDP của Việt Nam tăng.
Vừa rồi là lời của giáo sư Võ Tòng Xuân trả lời cuộc phỏng vấn với Phan Bách.
Trong phần sau của chương trình là chuyện VTV hồi đáp về vụ vi phạm bản quyền.
Quý khán giả đang nghe Việt Nam tuần qua.
Tin của đài BBC cho biết, đài truyền hình Việt Nam VTV đã gửi văn bản đến ông Bùi Minh Tuấn xác nhận sai sót vì các chương trình có sử dụng hình ảnh của kênh YouTube Yamaha Trung Tá.
Trang tin Dân Việt của báo Nông Thôn ngày nay viện dẫn ba lý do dẫn đến việc vi phạm bản quyền gồm không thực hiện đúng quy trình sản xuất, một số chương trình đài phát sóng do các cơ quan, bộ, ngành địa phương cung cấp cho đài hay hình ảnh, tư liệu được họ cung cấp cho đài mà theo thỏa thuận, các chương trình này họ chịu trách nhiệm về vấn đề bản quyền và các đồng nghiệp khác vô tình nghĩ là có bản quyền và đã khai thác sử dụng lại dẫn đến sự vi phạm.
Trong văn bản này, VTV nói, các đơn vị sản xuất chương trình chịu trách nhiệm về mặt nội dung do đơn vị mình sản xuất và VTV bảo ông Tuấn là phải làm việc trực tiếp với các đơn vị để được đáp ứng các quyền lợi.
Trước đó trả lời phỏng vấn BBC tiếng Việt, ông Tuấn nói, tôi cần lời xin lỗi, nên bằng tư cách công dân của tôi phải bảo vệ bản thân tôi. Ông Tuấn đã định tường thuật trực tiếp buổi gặp mặt giữa ông và VTV trên YouTube hôm 6 tháng 3, nhưng đại diện của VTV không xuất hiện như đã hẹn.
Đó là diễn tiến mới nhất về vụ đài truyền hình Việt Nam VTV xác nhận sai sót trong vụ sử dụng hình ảnh của kênh YouTube Yamaha Trung Tá.
Trong phần sau của chương trình, truyền thông nhà nước Việt Nam và cơ quan phụ trách bầu cử của chính quyền gần đây đã đưa ra nhiều ý kiến bất lợi nhắm vào số người tự ứng cử quốc hội khóa 14. Quý thính giả đang nghe Việt Nam tuần qua.
Hôm ngày 15 tháng 3 vừa qua, một thành viên của Ban Giám sát Tiểu ban An ninh của Hội đồng Bầu cử Quốc gia Việt Nam lên tiếng. Trong buổi họp giữa Đoàn Giám sát Công tác Bầu cử do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã phát biểu rằng, xin trích có những tổ chức phản động đứng đằng sau những người tự ra ứng cử đại biểu Quốc hội lần này. Hết trích.
Người này nói tiếp là vì lý do đó nên trong số 47 người tự ứng cử lần này phải loại một số người khỏi danh sách ứng cử trong các lần hiệp thương tới đây, và cho rằng cần phải rà soát thật kỹ tư cách và quan điểm chính trị của mọi người.
Mai Hòa đã nói chuyện với ứng cử viên độc lập nhà báo kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh. Thưa anh từ một người viết báo chuyển sang viết blog và bây giờ đột nhiên nghe tin anh đã hoàn thành hồ sơ tự ứng cử quốc hội trong một tình trạng mà như một bài báo đăng ở trên Đàn Chim Việt cho biết rằng anh đang bị gặp khó khăn rất nhiều từ nhà cầm quyền. Thậm chí có lần anh đã tuyên bố rằng sẵn sàng tự thiêu để tố cáo chế độ. Thế thì vì sao trong một tình trạng như vậy mà anh quyết định ra ứng cử quốc hội thưa anh?
Nó cũng là cái sự tiếp nối cho một cái lý tưởng tôi theo đuổi. Đó là lên tiếng cho điều đúng cũng như là tố cáo những điều sai ở Việt Nam. Thì trước đây khởi đầu cách đây hơn 5 năm này coi có viết đầu tiên trên báo Vietnamnet, nhưng mà các bài của tôi sau đó họ gỡ xuống thì tôi mới chuyển sang viết blog. Thì tôi viết blog thì họ làm việc, họ bảo tôi im thì tôi im lặng không viết nữa, thì tôi tiếp tục thì họ làm khó. Và hôm nay sắp tới có cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và tôi nghĩ rằng tôi có thể đóng góp được cho tiếng nói của mình với cái sự việc tranh phong đất nước, nên tôi làm đơn ứng cử đại biểu quốc hội theo đúng luật pháp mà chế độ hiện nay họ đã viết ra.
Thưa anh, đây một thông điệp gì từ quốc hội nếu như anh may mắn được trúng cử?
Tôi nghĩ rằng Việt Nam nói như ai đó nhận định đó là lỗi hệ thống, có nghĩa là nó lỗi rất nhiều chi tiết, thì tôi cũng chỉ là góp phần một hướng đi để đến một cái kết quả chung tốt đẹp hơn. Cái tôi mong muốn nói lên chuyển đạo quốc hội đó chính là thúc đẩy cái sự minh bạch và yếu tố tỷ trị trong quản trị công việc của quốc gia. Tôi nghĩ đây là một tương lai tốt.
Có vẻ như là anh đã theo đuổi thông điệp này, cái lý tưởng này trong nhiều năm nay, bằng chứng là anh đã cổ vũ cũng như đã viết về nó trên các bài báo, trên các trang blog của anh. Và vì vậy mà theo anh nói, anh đã gặp rất là nhiều khó khăn từ phía chính quyền cho công việc cũng như cho cuộc sống của anh. Thế thì anh có nghĩ rằng việc anh vào quốc hội, anh có thể nói lên điều đó hay không? Trước hết, người ta có cho anh lọt được vào quốc hội để nói lên, để theo đuổi cái lý tưởng của mình không, thưa anh?
Tôi thì tôi không nghĩ rằng là tôi trọn vẹn để mà trở thành dân biểu, bởi vì còn rất nhiều rào cản mà họ có thể loại tôi bất kỳ lúc nào. Cho nên cái việc ứng cử và nói lên tiếng nói quốc hội đó là một cái chặng đường dài. Ngoài nó ra thì tôi vẫn làm công việc này hàng ngày thường xuyên, cho dù có được vào danh sách hiệp sâu hiệp thương hay không.
Con đường đi vào quốc hội của những ứng cử viên độc lập ngoài đảng Cộng sản phải trải qua rất nhiều thủ tục và gặp rất nhiều khó khăn. Thì anh có hy vọng hay kỳ vọng gì vào cái sự thành công không, thưa anh?
Tôi cũng có nghiên cứu các cái quy trình bầu cử Việt Nam, mà cái quan trọng nhất nó khác với mọi nơi. Mọi nơi đó là tùy theo cái năng lực thuyết phục của cử tri, của ứng cử viên đối với cử tri, và người ta dành số phiếu để người ta đi vào quốc hội đại diện tiếng nói cho cử tri. Còn ở Việt Nam thì nó không hẳn như thế, mà nó phải qua 2-3 lần hiệp thương, mà cái công cụ hiệp thương thì nó thuộc vào mặt trận tổ quốc dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đảng. Thì cái này nó hết sức là may rủi tùy theo ý đảng, người ta có thể đỡ vào hay là người ta lòi ra. Mà ngay cả những người trước đây rất nổi tiếng như Lê Công Định hay là Trần Hình Duy Thức hay là luật sư Võ Văn Đôn mà cũng không có tiếng nói gì trong công chuyện loại họ ra khỏi cái danh sách bầu cử cả. Thì tôi nghĩ tôi sẽ cũng gọi là chờ đợi xem thử là phản ứng của họ loại tôi, và tôi sẽ có đơn kiến nghị là yêu cầu giải thích là lý do vì sao loại tôi thôi.
Việc tự ứng cử không phải là một cái điều mới mẻ, nhưng cũng không phải là một điều quen thuộc, bởi vì thực sự chưa có một ứng cử viên tự do nào lọt vào quốc hội của Việt Nam cả. Hiệp thương lần 1, lần 2, lần 3 do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như Ủy ban Bầu cử Việt Nam xếp đặt mà không có mặt của bất cứ một ứng cử viên độc lập nào. Và tất cả những người ở trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như Ủy ban Bầu cử là do đảng chỉ định, đảng chọn lựa. Thì nói như tiến sĩ Nguyễn Quang A phân tích, hệ thống quốc hội Việt Nam thực chất là một cánh tay nối dài của đảng. Những người vào trong quốc hội Việt Nam phải chịu cái sự xếp đặt của cái hệ thống đó. Vì vậy, theo anh có nghĩ rằng nếu anh có cơ may được vào quốc hội, thì anh liệu có thể có một tiếng nói riêng của mình hay lại phải chịu ảnh hưởng của cái hệ thống đó?
Qua cái câu chuyện hoạt động chính trị của tôi, nó là một câu chuyện mà tôi đã suy tư nhiều, trăn trở nhiều, và tôi cũng đã lựa chọn nó trong rất nhiều lần mà tôi buộc phải trăn trở để lựa chọn. Mong muốn của tôi đó là nói lên tiếng nói của công dân đối với việc chung của đất nước, và tôi là một kỹ sư, tôi quan tâm đến yếu tố kỹ trị và thúc đẩy sự minh bạch trong một nhà nước. Bởi tôi nghĩ rằng đó là một yếu tố làm cho cái đất nước này tốt đẹp hơn. Thì cho dù có vô đại biểu quốc hội hay là bị loại đi, thì tôi vẫn tiếp tục công việc này với cái sự kiên định của mình, bởi đây là cái giá trị lý tưởng mà tôi theo đuổi.
Vừa rồi là lời của Nguyễn Văn Thành trong cuộc phỏng vấn của Mai Hoa.
Và đến đây cũng hết giờ dành cho tạp chí Việt Nam tuần qua. Mai Hoa
và Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.